À, đừng nói tâm thật. Là không nói lời vô ích. Khi nào mình cũng nói cái lời có ích, cái lời gì vô ích mình không nói, cái lời gì có ích mình mới nói. Không nói thô lỗ, cọc cằn, chửi bới. Khi nào mình cũng nói lễ phép, nói dịu ngọt. Đúng không? Đó, cái giới thứ tư mà giọng nữ đó là không uống rượu hay là dùng chất say mê. Mình không uống rượu, mình không dùng chất say mê là mình giữ cái thân tâm cho được trong sạch. Nếu mình uống rượu rồi cái thân tâm nó say mê, làm sao mình trong sạch yên tĩnh gì được? Nó hết yên tĩnh rồi. Như vậy chúng ta không uống rượu hay là dùng chất say mê. Nè, điều thứ sáu, Pháp Lan Trai giới thứ sáu là không ăn sau giờ ngọ. Tại sao Đức Phật không có cho ăn sau giờ ngọ vậy? Là để cho thân được nhẹ nhàng và có nhiều thì giờ trì bát quan trai cho đầy đủ trong một ngày một đêm đó. Mình trì bát quan trai giới 24 tiếng một ngày một đêm, mà cái sáng ăn, cái mới mà trì bát quan trai được một chút chứ chưa ăn, chưa ăn rồi một chút chiều ăn rồi, cái người nó tới tối khuya đó bụng nó cháo ăn thêm. Thì làm sao mà trì bát quan được? Đức Phật kêu đừng ăn, là ăn một buổi đó thôi, là để có nhiều thì giờ để trì cái bát quan trai giới trong một ngày một đêm đó cho nó yên tĩnh. Mà cái này ở nhà thì làm không được, đến chùa rồi cái lo ăn nữa, y chang như ở nhà, chút chút tới giờ ăn, chút chút tới giờ nấu, chút chút tới giờ dọn. Mà Đức Phật kêu nói đừng ăn, để cái thì giờ trì một ngày một đêm đó cho nó được, mà chúng ta làm không được, mà chúng ta còn nói không sao đâu, ăn được. Vậy thì trì làm cái gì? Đó, bắt con chơi giới thứ sáu vậy đó. Đức Phật kêu bỏ thì giờ đó để có thì giờ để trì giới, để cho nhẹ nhàng cái thân tâm. Rồi thứ bảy, cái thế giới thứ bảy là không nghe ta hát, đờn kèn hay múa hát. Tại sao mà không cho nghe ca hát, đờn kèn, múa hát? Để giữ cái tâm nó có cái chánh niệm trong tâm. Vì chúng ta cứ nghe hát, đờn kèn, múa hát thì làm sao mà có cái tâm niệm được? Chúng ta ngày giữ giới bát quan đó là phải cái tâm nó tụ lại niệm. Thành ra cái giới thứ bảy là không cấm, không cho nghe ca hát, đờn kèn, múa hát. Cái giới thứ tám là bát quan trai giới đó, không tha son, không đánh phấn, không đeo nữ trang, không xài dầu thơm. Ha, đó là lạ. Tại sao mà rồi không cho tha son, không cho đánh phấn, không cho đeo nữ trang, không cho xài dầu thơm? Tôi có từng nói cho quý vị nghe rồi, cái đó là để không làm cho kẻ khác động tâm. Chúng ta dọn dẹp sạch sẽ, đẹp đẽ, chải đầu, tha son, đánh phấn, xài dầu thơm, đeo này đeo nọ, trưng bày, chúng ta làm cho người khác động tâm. Người ta muốn dòm mình, khiêu khích cái tình dục, nói thẳng như vậy vậy. Khoe khoang sắc đẹp, đó. Khoe khoang sự giàu sang, bị đeo hộp sàng này nè, 7 ly nè, cái đó 10 ly nè, sợi dây chuyền này mới mua nè, có miếng hộp sàng đeo trưng, khoe khoang. Đó, rồi làm sao mà trì giới? Thành ra cái thứ 8 này đó là không cho làm những chuyện đó. Nhưng mà chúng ta nói cái miệng trì bát quan trai giới, đi đến chùa cũng ăn buổi tối như thường, rồi cũng là đeo hộp sàng dầu thơm son phấn chinh sơ như thường. Như vậy chúng ta trì ngũ giới thôi thì được rồi, làm còn muốn nói tới bát quan chi? Hãy muốn nói thì phải làm đúng gì đó. Phật đâu có bắt chúng ta làm, Phật nói làm thì nó tốt, mà không làm thôi Phật đâu có đòi, đâu có nói cái gì. Mà cái này cái miệng thì nói làm, bởi vì nghe nó làm cái đó có phước cao ham, mà nói cái miệng mà không làm theo thì cũng như không có. Bây giờ nói đều phạm hạnh thứ 9 ha. Hồi nãy đó, phạm hạnh có 10 đèn ha. Nói cái phạm hạnh thứ 9 là thánh đạo. Đó, thánh đạo là tôi nói bắt chánh đạo hồi nãy đó. Thánh đạo nghĩa là con đường của các bậc thánh nhân. Con đường này đi đến nơi vô sanh bất diệt là niết bàn. Bây giờ thánh đạo mà, con đường của bậc thánh đi, con đường đó đó là đi tới chỗ vô sanh bất diệt. Là chúng ta nếu mà tu theo đó mà chúng ta làm được như lời dạy dỗ đó, chúng ta sẽ không còn bị luân hồi, không còn bị sanh đi cõi này cõi nọ mà khổ nữa, chúng ta sẽ được tới niết bàn. Trong bộ kinh Samyutta Nikaya, trong cái bài kinh Brahmacharya, bộ kinh Samyutta Nikaya mà trong cái bài kinh cái bằng Brahmacharya, Brahmacharya là phạm hạnh đó, Brahma đó là phạm đó, Charya là hạnh rồi đấy đó.
Đức Phật có dạy về thánh đạo như vậy. Đó, Đức Phật dạy như vậy nghe ha. Có một thời đó, một thở đó, Đức Phật ngài ngự tại Kỳ Viên Tịnh Xá. Thời ngài còn tại thế là ngài ngự tại Kỳ Viên Tịnh Xá. Khi đó có một vị tỳ khưu, một thầy tu đó vào hầu Đức Phật và bạch với Đức Phật như vậy. Vị tỳ khưu đó bạch với Phật, bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thuyết về phạm hạnh, dạy phạm hạnh là gì, một lẽ nữa đâu là nơi cùng tột của phạm hạnh. Đó, một vị đệ tử, một vị tỳ khưu đó đến đảnh lễ Phật và bạch với Phật như vậy đó, nói Đức Phật thuyết về cái phạm hạnh, dạy phạm hạnh là cái gì, mà cái gì là cùng tột của phạm hạnh, cùng tột là cao nhất đó, đó. Cái gì là cùng tột, cái gì là cao nhất của phạm hạnh. Đức Phật dạy, Đức Phật mới dạy, dạy cho hết. Này thầy tỳ khưu, con đường có đủ tám chi là con đường cao thượng, gọi là phạm hạnh. Con đường có đầy đủ tám chi ấy là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đó là nơi hết tham ái, hết sân hận, hết si mê, là nơi cùng tột của phạm hạnh. Đó, vì ông tỳ khưu đó hỏi phạm hạnh là cái gì, mà cái cùng tột của phạm hạnh là cái gì hồi nãy đó, cái gì là cao nhất của phạm hạnh. Đức Phật mới nói cho ông tỳ khưu đó nghe, nó con đường nó có tám chi là tám lối đó, tám lối đi đó. Đó, Đức Phật nói con đường đó là chánh kiến, chánh tư duy, thấy không, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đức Phật nói cái đó đó, nơi đó là cái chỗ đó, đó nó không có tham ái nữa. Tham ái là tham lam, không có sân hận, không có si mê. Đó là cùng tột của phạm hạnh đó. Bát chánh đạo, quý vị nghe, thấy không? Theo bài kinh này á, Đức Phật dạy bát chánh đạo là phạm hạnh. Đức Phật dạy, này các thầy tỳ khưu, thấy rõ đều khổ, thấy rõ ái dục là nguyên nhân sanh khổ, thấy rõ niết bàn là nơi diệt khổ, biết con đường đi đến niết bàn là nơi không có khổ. Các thầy tỳ khưu này, Như Lai gọi cái thấy đó là chánh kiến. Đó, Đức Phật dạy các nghĩa từ một cái bát chánh đạo, quý vị nghe cho kỹ ha. Thế là Đức Phật nói chúng ta thấy rõ cái điều khổ, rồi là thấy rõ cái ái dục là nguyên nhân của khổ, sanh khổ. Ái dục là tham muốn đó. Đức Phật nói khi mà mình thấy rõ cái khổ, cái điều khổ, mà mình thấy rõ cái sự ham muốn là cái nguyên nhân nó sanh ra khổ, thấy rõ niết bàn là nơi diệt khổ, rồi thấy được cái niết bàn là cái diệt khổ, biết con đường đi đến niết bàn là nơi không có khổ nữa. Đức Phật nói đó, cái thấy đó là Như Lai gọi là chánh kiến, là cái thấy đúng đắn, chánh kiến, hiểu được chưa? Đó, bắt cái đạo thứ nhất nghe cho kỹ. Này các thầy tỳ khưu, suy xét về việc xuất gia, suy nghĩ trong sự không quán thù, suy nghĩ trong sự không làm hại kẻ khác, Như Lai gọi là chánh tư duy. Chánh tư duy là sự suy nghĩ đúng đó, hiểu không? Cái bắt cái đạo thứ hai, chánh tư duy là sự suy nghĩ đúng. Đức Phật nói như thầy tỳ khưu nói, suy nghĩ không quán thù, suy nghĩ không làm hại người ta, suy nghĩ xuất gia, suy nghĩ lo tu thôi nhá, suy nghĩ lo tu, suy nghĩ không có quán thù, rồi suy nghĩ không có làm hại người ta. Đức Phật nói đó là chánh tư duy đó, là suy nghĩ đúng đó, quý vị hiểu không? Suy nghĩ đúng là quý vị phải suy nghĩ cái xuất gia, xuất gia là suy nghĩ tới cái lành đó, rồi suy nghĩ không quán thù, rồi suy nghĩ không làm hại người ta. Cái suy nghĩ như vậy đó, Đức Phật kêu bằng cái suy nghĩ đúng là chánh tư duy. Này các thầy tỳ khưu, xa lắm sự nói dối, nói biếm, nói đâm thập, mắng nhiếc chửi rủa, nói lời vô ích, Như Lai gọi là chánh ngữ. Đó, bát chánh đạo thứ ba là chánh ngữ. Lời nói chân chánh là chánh ngữ, lời nói chân chánh là Đức Phật nói nàng nói xa lắm cái sự nói dối, đừng nói gạt. Nói biếm là nói chọc ghẹo người ta, nói có ý nghĩa này nọ, nói đâm thập là nói cho người ta giận, rồi mắng nhiếc người ta, chửi rủa người ta, rồi nói cái lời vô ích, xa lắm cái đó đi. Đức Phật nói cái đó là chánh ngữ đó, chánh ngữ là lời nói chân chánh. Cái gì vậy? Nghe ra. Này các thầy tỳ khưu, xa lắm sát sanh, xa lắm trộm cướp, xa lắm tà dâm, Như Lai gọi là chánh nghiệp. Đó, cái bát chánh đạo thứ tư là chánh nghiệp. Nghiệp là cái nghề, cái làm, việc làm đó, nghề nghiệp. Đức Phật kêu xa lắm sát sanh, xa lắm trộm cướp, xa lắm tà dâm. Và ba điều đó Đức Phật nói là chánh nghiệp. Nếu chúng ta xa lắm như vậy.
Này các đại tỳ khưu, các bậc thánh nhân trong thập đạo, dứt bỏ tà mạng, hành theo chánh mạng, Như Lai gọi là chánh mạng.
Đó, Đức Phật nói các bậc thánh ở trong thập đạo, ngài dứt bỏ cái tà mạng. Tà là chúng ta làm cái chuyện quấy, chuyện không phải không à. Chúng ta làm chuyện dị đoan không à. Chúng ta làm chuyện mê tín không à. Chúng ta làm việc ác không à. Cái đó trong tà. Tà mạng là làm việc ác, làm việc không thái, làm việc quấy, làm việc si mê không, làm việc không đúng đắn. Đó, Đức Phật nói tránh bỏ, dứt bỏ cái tà mạng, hành theo cái chánh pháp. Hành theo cái chánh pháp thì Như Lai gọi là chánh mạng. Cái là nuôi mạng trên chánh đó. Mình nuôi mạng mình trên chánh là như vậy.
Mời các thầy tỳ khưu, vị tỳ khưu trong tập giáo thỏa thích trong sự tinh tấn và cố tinh tấn, gom tâm lại, làm cho tâm trụ lại một chỗ à, hầu ngăn ngừa các pháp ác chưa phát sanh, không cho phát sanh.
À, Đức Phật nói đó. Đức Phật nói cái người đi tu á phải gom cái tâm, phải tinh tấn á. Nói về cái bát chánh đạo tinh tấn, gom tâm lại một chỗ à, cho tâm nó lại một chỗ để làm gì? Để ngăn ngừa cái pháp ác á, nó chưa có sanh ra, không cho nó sanh ra. Bây giờ mình không gom tâm một chỗ, thành ra mình nghĩ bậy bạ nữa, mình mới làm ác. Hiểu được cái đó không? Mà mình gom tâm được một chỗ, mình không nghĩ bậy bạ, mình không làm ác. Vì Đức Phật nói gom tâm một chỗ để ngăn ngừa cái pháp ác nó chưa có sanh, đừng cho nó sanh lên. Nếu mình không gom tâm nó chút nữa mình sanh cái pháp ác, à, cái pháp ác rồi, hiểu không? Như vậy đó là ngăn ngừa không cho cái ác nó, cái pháp ác nó sanh lên.
Thầy tỳ khưu thỏa thích trong sự tinh tấn, làm cho tâm trụ vào một chỗ, hầu dứt hết các pháp ác đã phát sanh rồi.
Đó, điều thứ hai Đức Phật nói các thầy tỳ khưu đó thỏa thích trong sự tinh tấn, nói về cái chánh tinh tấn là siêng năng đó, làm cho tâm nó trụ một chỗ để dứt hết các pháp ác đã phát sanh rồi. Cái pháp ác mà nó có trong mình rồi đó, gom tâm lại một chỗ để dứt bỏ cái pháp ác đó. Như vậy Đức Phật nói cái pháp ác chưa sanh đó thì đừng cho nó sanh, mà cái pháp ác nó sanh rồi, mình đã lỡ làm nó rồi thì phải dứt bỏ nó, là tinh tấn. Hiểu được không? Đức Phật nói thầy tỳ khưu thỏa thích trong sự tinh tấn, cố tinh tấn, gom tâm lại, cố làm cho tâm trụ vào một chỗ, hầu để dung trần mầm phước thiện chưa phát sanh cho sanh lên. À, hồi nãy nói ác, nghe nói ác nó chưa sanh thì đừng cho nó sanh lên, mà nó ác nó có sanh rồi đó, gom tâm tinh tấn dứt bỏ nó. Thế không? Bây giờ nói về thiện đó, Đức Phật nói nghĩa là gom tâm tinh tấn để làm cho cái tâm nó trụ một chỗ, để dung trồng cái phước thiện, để gom tâm một chỗ để dung trồng cái phước thiện nó chưa phát sanh, mình chưa có cái phước thiện để cho nó phát sanh lên. Thấy không? Thầy tỳ khưu làm cho sự thỏa thích phát sanh là tinh tấn, cố tinh tấn làm cho tâm trụ vào một chỗ, hầu làm cho phước thiện càng mạnh mẽ thêm. À, cái phước thiện chưa có vì tinh tấn không đủ, tinh tấn gom tâm một chỗ để làm cái phước thiện cho nó phát sanh lên. Rồi Đức Phật nói khi cái phước thiện phát sanh lên đó, tinh tấn gom tâm một chỗ để cho cái phước thiện nó có, nó càng mạnh mẽ lên, cái phước thiện nó mạnh mẽ lên nhiều hơn. Thế hiểu không? Đó, này các thầy tỳ khưu, bốn điều này gọi là chánh tinh tấn. Là bốn điều mà Đức Phật nói là chánh tinh tấn là ác chưa có đừng cho nó sanh lên, ha, ác sanh lên rồi dứt bỏ nó. Thiện chưa có làm cho nó sanh lên, mà thiện có rồi đó làm cho nó càng mạnh mẽ lên nữa. Đó là bốn điều đó Phật nói là tinh tấn. Như vậy Phật dạy chúng ta tinh tấn là phải siêng năng, cái tâm phải gom một chỗ để lo trừ cái ác, là để lo làm cái thiện. Hiểu được chưa? Thấy không?
Này các thầy tỳ khưu trong Phật giáo, hằng quan sát thân này là dơ, là vật trượt, là niệm thân. Cố tinh tấn tiêu trừ thiền não là người không dễ vui, dứt bỏ tham lam sân hận si mê, không chấp rằng ngũ quẩn là của ta, Như Lai gọi là chánh niệm.
Đó, nói về chánh niệm, Đức Phật nói cái chánh niệm đó là các thầy tỳ khưu đó dạy với người tu đó, ở trong đạo Phật này là phải niệm cái thân là nó trượt, nó dơ, trượt là dơ đó, thân này không sạch sẽ, cái bằng quán thân bất tịnh đó, tôi có từ mới đó, thấy không? Quán thân bất tịnh, cái thân mình nó dơ, đừng có thương nó quá, nó không có cái gì đáng thương, đáng mê, nhớ, cố tinh tấn tiêu trừ phiền não, đó, nhớ, trong cái thân tâm chúng ta có phiền não, tinh tấn để trừ cái phiền não đó bỏ, là người không dễ vui, đừng có dễ vui nữa, nhớ, dễ vui là phải lấy cái tâm, lấy cái trí, lại nhắc nhở cái tâm hoài, dứt bỏ tham lam, sân hận si mê, không chấp ngũ uẩn là của ta, ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, đừng chấp nó của ta. Như Lai gọi là chánh niệm, và cái người mà có chánh niệm đó, là Như Lai nói như vậy. Này các thầy tỳ khưu, trong Phật giáo vắng lặng nghĩa là không say mê theo ngũ trần, mắt thấy, tai nghe, mũi hửi, lưỡi nếm, thân đụng chạm. Và Đức Phật nói ở trong cái Phật giáo đó, cái sự vắng lặng đó, vắng lặng là yên lặng đó, nghĩa là dạy chúng ta yên lặng, là kêu chúng ta đừng có say mê theo ngũ trần. Yên lặng ở đây có nghĩa vậy, không phải yên lặng ngồi nín thinh, không phải vậy, nhưng mà Đức Phật dạy cái yên lặng trong đạo, Đức Phật nói là đừng có say mê theo ngũ trần. Vì chúng ta say mê ngũ trần đâu có yên lặng, con mắt dòm thấy, thấy vậy thôi, còn quan sát cho kỹ nó coi sao để kiếm chuyện nói người ta. Lỗ tai nghe thôi, nghe còn nghe cho kỹ để nhớ lời đó, để tao chửi lại mày. Đức Phật cứ yên lặng là yên lặng con mắt, hiểu được không? Yên lặng cái lỗ tai nữa nè, cái gì hiểu được không? Đó, thành ra nghĩa là mắt thấy, tai nghe, mũi hửi, lưỡi nếm, thân đụng chạm, đó phải cái yên lặng đó. Như vậy đó, Như Lai gọi là chánh định. Khi mà quý vị yên lặng được con mắt, yên lặng được cái lỗ tai, yên lặng được cái lỗ mũi, yên lặng được cái lưỡi, cái miệng, yên lặng được cái thân, Đức Phật nói cho nó chánh định, bác chánh đạo rồi đó. Thành ra quý vị thấy mười điều phạm hạnh đó, chúng ta bây giờ nói tới cái điều phạm hạnh thứ 10 là lời giáo huấn, là lời giảng dạy của Đức Thế Tôn, là giáo huấn của Đức Phật, là tam tạng pháp bảo, có 84,000 pháp môn. Cái phạm hạnh cuối cùng, phạm hạnh thứ 10 là nói về cái lời giáo huấn và cái lời dạy của Đức Phật. Cái lời dạy của Đức Phật đó thì có tới 84,000 pháp môn, nhiều lắm, nhưng mà nói cho dễ nghe lại là tam tạng. Tam tạng là gì? Vì nói cho dễ nghe, tam tạng là gì? Là Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, thì nói về giới, nói về định, nói về huệ. Trong cái tam tạng, tam tạng kinh đó, nó tóm tắt là tiếng Bali, tiếng Thạng là Abhisela Sikha. Abhisela Sikha là giới, hay là cái lực chỉ dạy về sự ngăn ngừa, chế ngự thân khẩu ý trong sạch. Đó, tam tạng thứ nhất là tạng lực đó. Lực là cái giới mà Đức Phật kêu mình trì giới này, trì giới nọ đó. Ở trong tam tạng là ba, tam là ba, tạng là kinh tạng đó. Trong kinh tạng ba đều đó, đều thứ nhất là giới lực, để dạy, để ngăn ngừa, chế ngự cái thân, khẩu ý cho trong sạch. Cái tạng, cái tạng, tam tạng, tạng thứ hai là Abhicitta Sikha. Abhicitta Sikha là nói về tâm, nói về cái thiền định đó. Thấy không? Chỉ dạy về tham thiền đó, để chúng ta có cái tâm định. Như vậy, thứ nhất là giới, thứ hai là định, tam tạng, thứ ba là gì? Abhipanya Sikha. Panya là trí huệ, là huệ, chỉ dạy về minh sát tuệ. Thế tôi nói cái minh sát tuệ cái gì vậy? Minh sát tuệ là quan sát thấy ba cái tướng là vô thường, là khổ não, là vô ngã. Vậy minh sát tuệ là thấy ba cái tướng là vô thường, khổ não, vô ngã. Như vậy tam tạng đó là nói về giới, định, huệ. Giới là trong một cái tạng, định là một cái tạng, huệ là tam tạng. Như vậy tam tạng kinh là vậy đó, cái gì nói tóm tắt như vậy, thấy không? Giới, định, huệ, chúng ta học thì giới, chúng ta học tham thiền để tâm định, chúng ta học để được trí tuệ, mà chúng ta học cái minh sắc tuệ là thấy được ba cái tướng vô thường, khổ não, vô ngã. Khi chúng ta thấy được ba cái tướng vô thường, khổ não, vô ngã là chúng ta bất khổ. Đó, như vậy tam tạng là vậy đó. Hành cái phạm hạnh đó được hạnh phúc. Đó, bây giờ 10 điều phạm hạnh nói đủ cho quý vị nghe đó. Chúng ta hành cái phạm hạnh, chúng ta được 10 điều hạnh phúc. Một là việc làm đại công đức. Chúng ta hành cái phạm hạnh là cái việc làm được đại công đức. Điều thứ hai là người không dễ vui. Chúng ta hành phạm hạnh là chúng ta là cái người không có dễ vui. Thấy không? Quý vị biết rồi, người không dễ vui là thường lấy cái trí nhớ để nhắc nhở cái tâm ha, Nếu chúng ta không dễ vui là chúng ta lấy cái giới nhắc nhở tâm, khi muốn nói cái gì, muốn làm cái gì, muốn phản ứng cái gì, chúng ta lấy cái không nên nói vậy, không nên phản ứng vậy, đó là không dễ vui đó. Mà nếu chúng ta dễ vui là chúng ta không có lấy cái giới nhắc nhở tâm. Điều thứ ba là người hành theo Phật dạy, chúng ta hành cái thảm hạnh 10 đều, đó là chúng ta hành theo cái lời Phật dạy. Điều thứ tư, các bậc trí thức hành ngợi khen, chúng ta hành thảm hạnh thì cái người trí thức ngợi khen. Điều thứ năm, tam học là giới định huệ được phát triển. Tam học hồi nãy là tam tạng kinh đó, nãy nói tam học đó, học gì? Học giới, học gì? Học thiền định, học gì? Học trí tuệ, nó phát triển được. Điều thứ sáu, làm cho mình được giải thoát, chúng ta hành cái thảm hạnh thì chúng ta được giải thoát. Hành 10 điều phạm hạnh nói trên đó, chúng ta được giải thoát. Điều thứ bảy, hoàn toàn được an vui. Nếu mà quý vị làm theo cái phạm hạnh 10 điều đó, quý vị hoàn toàn được sự an vui. Điều thứ tám là bồi đắp ba la mật. Đó, ba la mật quý vị biết rồi. Ba la mật đó là đưa chúng ta đi đến nơi khỏi khổ. Bờ bên đây là khổ, đưa chúng ta sang bờ bên kia không khổ. Đó là ba la mật, hiểu không? Điều thứ chín, chắc chắn khỏi luân hồi. Quý vị hành 10 điều phạm hạnh nói trên đó, chắc chắn quý vị không bị luân hồi. Luân hồi là chết đi rồi sanh ra chỗ này chỗ nọ để khổ nữa, chắc chắn là không có cái đó nữa. Điều thứ 10, diệt được thiền não hoàn toàn. Quý vị hành phạm hạnh 10 điều phạm hạnh nói trên đó, quý vị diệt được cái thiền não. Từ ngày quý vị còn thiền não nhiều, còn khổ nhiều, còn đau lòng, còn buồn kia là quý vị không hành được cái phạm hạnh đó. Quý vị hành 10 phạm hạnh đó thì quý vị chắc chắn là diệt được cái thiền não hoàn toàn. Bây giờ nói về cái phạm hạnh, tôi cũng may mắn được thấy trong một cái kinh nói về cái phạm hạnh mà tôi muốn nói. Quý vị đang học những cái điều Phật dạy kỹ càng cho trên đường tu học, cho những người đi xuất gia luôn, mà cho chúng ta người tại thế nên hiểu biết luôn. Tôi muốn nhắc một cái tích mà Đức Phật dạy Đại Đức La Hầu La. Đại Đức La Hầu La là con của Đức Phật đó, tiếng Phạn là Rahula. Đức Phật sanh một đứa con trai thôi, thời mà chưa tu á, ngài còn là thái tử Siddhartha đó. Ngài có vợ rồi sanh đứa con là La Hầu La. Rồi tới lớn lên Đức Phật thành Phật rồi, đâu có thấy mặt, thời sanh rồi Đức Phật đi tu rồi. Khi Đức Phật thành Phật rồi, Đức Phật cũng không có về, nó không có về tế độ liền nữa. Đức Phật lo đi dạy chúng sanh, dạy đạo khắp nơi. Sau Đức Phật thấy cái duyên lành, Đức Phật về hoàng cung á, về thăm á. Về thăm đó thì nghĩa là trong hoàng cung La Hầu La đó thì biết, người ta cũng biết ở đây là Đức Phật, Đức Thích Ca đó là cha đó. La Hầu La lại thì ban đầu cũng là nhìn cha vậy thôi. Và Đức Phật thấy duyên lành tới rồi, cái này dài lắm, thôi tôi nói dắt tắt đi, chứ không thôi tôi nói cái pháp này hết, thành ra mới cho đi tu. Lần đầu bà mẹ giận lắm, nghĩa là không có chịu, nói giờ bỏ bà đi tu rồi, thành Phật rồi, bây giờ còn đứa con, có đứa con trai cũng muốn dẫn đi luôn, nhưng không chịu. Đức Phật nói đâu có dẫn, nó muốn đi ăn sao không dẫn. Hồi Đức Phật đi thọ bát á, đi thọ bát lại đền bà, nó lại tới cái đền vua của Đức Phật rồi cũng thọ bát rồi. Thọ bát rồi thì La Hầu La biết là cha rồi, nó chạy theo Đức Phật đưa cái bình bát cho nó ôm. Nó còn nhỏ cũng 7-8 tuổi, ôm bình bát của Đức Phật đi, nó sẽ đi theo. Mà nó không dám nói gì hết trơn, không dám kêu. Đi hoài đi về tỉnh xá. Đường đó, về tỉnh xá để bình bát xuống rồi, cái ngồi nghe Đức Phật nói pháp. Thì hay quá. Pháp tâm đi tu, thôi nói dám tắt vậy thôi. Đó, về thảm hạnh đó, Đức Phật dạy Đại Đức La Hầu La. Đó là tôi muốn nói. Đức Phật dạy Đại Đức La Hầu La làm cái tâm đó, làm sao cho như đất, làm sao cho như nước, làm sao cho như lửa, làm sao cho như gió, làm sao cho như không khí. Làm cái tâm mình đó. Tôi có từng nói cái gì làm tâm thành đất, thành lửa, thành nước đó, tôi nói cái gì có nhớ không? Hả? Gắn làm cái tâm nó thành đất đi. Tôi dạng bài đó, mấy cái bài pháp trước đó. Nhưng bữa nay tôi nói rõ hơn là lấy một cái bài pháp mà Đức Phật dạy La Hầu La. Làm cái tâm sao cho như đất, làm như nước, làm như lửa, làm như gió, làm như không khí. Bởi vì chúng ta sanh ra có cái tứ đại này là đất, lửa, gió, nước sanh chúng ta này, mà sanh cả dạng vật này, cả không khí chúng ta thở vô, chúng ta sống từng ngày là vậy đó. Thân chúng ta là đất, lửa, gió, nước và không khí. Trong lúc đó đó, Đức Phật ngài ngự ở tại thành Xá Vệ đó. Xá Vệ đó là ngài về thăm gia đình đó, để mà độ đó. Ngài ngự trong thành Xá Vệ ở tỉnh Xá. Cái tỉnh Xá đó tên là Chetavana. tỉnh xá. Bây giờ mình nói chùa, nhưng hồi xưa không phải chùa, hồi xưa không có cái chùa như vậy đâu, hồi xưa làm cái chỗ vừa thải tu thôi. Ngài ở tỉnh xá Chaitavana đó, ngài dạy Đại Đức La Hầu La luyện cái tâm, quấn luyện cái tâm. Quý vị nghe thì kể như vậy: này La Hầu La, con hãy làm tâm như đất. Khi tâm con như đất rồi, khi ấy sự cảm thọ về ưa thích hay không ưa thích, sự cảm thọ về vui hay buồn, sự cảm thọ về khổ, sự cảm thọ về sân hận, sự cảm thọ về phiền não sẽ không thể làm rúng động tâm con, sẽ không thể ngự trị trong tâm con. Đó, Đức Phật nói là nó làm cái tâm như đất đi. Khi làm cái tâm được như đất rồi đó, nó không có cảm thọ ưa thích, không cảm thọ vui buồn, không cảm thọ về khổ, không cảm thọ sân hận, không cảm thọ phiền não gì đó đó. Quý vị hiểu được không? Này La Hầu La, cũng như đất, người ta bỏ đồ sạch hoặc đồ dơ lên, đồ hôi, đồ thối lên, người ta đi đại đi tiểu lên đó, người ta nhổ khạc lên đó, đất không có cảm thọ hờn giận, đất không ưa cũng không ghét những đồ vật đổ lên đó. Quý vị nghe kỹ không? Đức Phật nói đó, làm tâm như đất vậy đó. Người ta đi đại đi tiểu lên đó, người ta bỏ đồ dơ đồ sạch lên đó, người ta khạc nhổ nước miếng lên đó, đồ hôi đồ thối bỏ lên đó, đất không có hờn giận, nó không có ghét, không có thương, không có ghét thương cái đồ rồi bỏ lên đó. Này La Hầu La, khi con đã làm tâm như đất rồi, khi ấy sự cảm thọ về thương hay ghét, phiền não hay sân hận, vui hay buồn, không thể làm rúng động tâm, không thể ngự trị trong tâm. Vì như thế Như Lai dạy con làm tâm như đất. Quý vị nghe được chưa? Hả? Đó, làm cái tâm như đất thì vậy đó. Nhắc là khi Đức Phật nói khi mà làm tâm như đất rồi đó, cái cảm thọ về thương ghét, cảm thọ phiền não sân hận vui buồn gì đó không có rúng động cái tâm được. Vì tâm mình như đất rồi, nó đâu có rúng động được. Thường ngày mình bị chút mình rúng động nữa. Hả? Tâm nó không có rúng động mà nó không ngự trị cái tâm. Ngự trị gì? Ngự trị là nó ở trong đó đó. Nếu quý vị sân hận cái sư giận người ta một ngày cái tối đó là quý vị ngự trị cái sân hận, nó ngự trị trong tâm. Đức Phật nói chừng cái tâm như đất rồi nó không có cái đó, nó ngự trị không được. Quý vị nó không có cái đó. Như Lai dạy con làm tâm như đất như vậy đó. Đức Phật nói là này La Hầu La, con hãy làm tâm như nước. Khi tâm con như nước rồi, khi ấy sự cảm thọ về ưa thích hay không ưa thích, sự cảm thọ về vui hay buồn, sự cảm thọ về khổ, sự cảm thọ về sân hận, sự cảm thọ về phiền não sẽ không thể làm rúng động tâm, sẽ không thể ngự trị trong tâm. Nó giống như vậy, đất bây giờ nó nước cũng vậy đó. Khi mà làm cái tâm như nước rồi đó thì nó không có cảm thọ ưa thích, không ưa thích, không có cảm thọ vui buồn gì đó đó, không có cảm thọ khổ phiền não gì đó. Này La Hầu La, cũng như nước, người ta rửa đồ sạch đồ dơ hoặc bỏ đồ hôi đồ thối vào trong nước, nước không có cảm thọ hờn giận, không ưa cũng không ghét những đồ vật bỏ trong đó. Đức Phật nói nước à, người ta rửa đồ dơ đồ sạch nó không nói, người ta bỏ đồ hôi đồ thối vô nó không nói, nha, nó cũng ưa không giận cũng không ghét cái đồ bỏ vô đó. Này La Hầu La, khi con đã làm tâm như nước rồi, khi ấy sự cảm thọ gì thương hay ghét, phiền não hay sân hận, vui hay buồn không thể làm rúng động tâm, không thể ngự trị trong tâm. Vì như thế Như Lai dạy con làm tâm như nước. Vì nghe đẹp đấy không? Đó, làm cái tâm như nước, ai làm gì làm, không có cảm thọ, không có rúng động tâm được. Này La Hầu La, con hãy làm tâm như lửa. Khi tâm con như lửa rồi, khi ấy sự cảm thọ gì ưa thích hay không ưa thích, sự cảm thọ gì vui hay buồn, sự cảm thọ gì khổ, sự cảm thọ gì sân hận, sự cảm thọ gì phiền não sẽ không thể làm rúng động tâm, sẽ không thể ngự trị trong tâm. Giống y chang như cái đất nước bây giờ lửa như vậy đó. Thế ông nói gì vậy? Mà làm được cái tâm như lửa rồi vậy. Này La Hầu La, cũng như lửa. Và nghe Phật cách nghĩa: người ta bỏ đồ sạch đồ dơ vô, người ta bỏ đồ hôi đồ thối vô, bỏ thanh bỏ nước tiểu vô lửa, lửa không có cảm thọ hờn giận, lửa không ưa, lửa cũng không ghét những đồ vật bỏ vào lửa. Này La Hầu La, khi con đã làm tâm như lửa rồi, khi ấy sự cảm thọ về thương hay ghét, phiền não hay sân hận, vui hay buồn không thể làm rúng động tâm, không thể ngự trị trong tâm. vì như thế Như Lai dạy con làm tâm như lửa. Thì nghe để đó nói giống hệt vậy đó, nhưng được cắt nghĩa cái lửa thành sao. Này La Hầu La, con hãy làm tâm như gió.
Và
thứ tư, khi tâm con như gió rồi, khi ấy sự cảm thọ gì ưa thích hay không ưa thích, sự cảm thọ gì vui hay buồn, sự cảm thọ gì khổ, sự cảm thọ gì sân hận, sự cảm thọ gì phiền não sẽ không thể làm rúng động tâm, sẽ không thể ngự trị trong tâm. Này La Hầu La, cũng như gió thổi nhầm đồ sạch hoặc đồ dơ, gió thổi nhầm đồ hôi hoặc đồ thối, như phẳng như nước tiểu, gió không có cảm thọ hành giận, không ưa cũng không ghét những đồ vật thổi nhầm đó. Thì Phật nói cái gió nó thổi nè, thổi nhầm đồ sạch đồ dơ cũng vậy, thổi gió nó thổi đi nhầm đồ hôi đồ thối cũng vậy, nó không có cảm thọ hành giận gì hết á, thì phải làm cái tâm như gió, nghe được chưa? Hả? Này La Hầu La, khi con đã làm tâm như gió rồi, khi ấy sự cảm thọ về thương hay ghét, phiền não hay sân hận, vui hay buồn, không thể làm rúng động tâm, không thể ngự trị trong tâm, vì như thế Như Lai dạy con làm tâm như gió. Nè, quý vị nghe rồi đó. Này La Hầu La, con hãy làm tâm như không khí. Đó, giờ nói là cái tâm như không khí. Khi tâm con như không khí rồi, khi ấy sự cảm thọ về ưa thích hay không ưa thích, sự cảm thọ về vui hay buồn, sự cảm thọ về khổ, sự cảm thọ về sân hận, sự cảm thọ về phiền não sẽ không thể làm rúng động tâm, sẽ không thể ngự trị trong tâm. Này La Hầu La, vì không khí không trụ lại một chỗ, không khí có khắp mọi nơi, không khí không lựa chọn, không khí có cảm thọ, không khí không có cảm thọ hờn giận, không có cảm thọ ưa, cũng không có cảm thọ ghét khi tiếp xúc. Thầy Đức Phật nói không khí nó có chỗ nào cũng có không khí đó. Nó không có lựa chọn, không lựa chọn chỗ này chỗ nọ, không lựa chọn chỗ kia. Không khí có ở khắp mọi nơi. Không khí mà khi bị tiếp xúc, bị đụng gì đó, nó không có giận. Này La Hầu La, khi con đã làm tâm như không khí rồi, khi ấy sự cảm thọ về thương hay ghét, phiền não hay sân hận, vui hay buồn, không thể làm rúng động tâm, không thể ngự trị trong tâm, vì như thế Như Lai dạy con làm tâm như không khí. Đại Đức La Hầu La khi nghe những lời giáo huấn của Đức Phật là đấng đại từ bi rồi đó, ngài tinh tấn lo hành theo đất lửa gió nước và không khí, ngài đắc được quả A La Hán. Sau này đó ngài thành một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật mà có cái hạnh tinh tấn bền vững hơn các người khác. Thành ra đó, bài pháp bữa nay đó, quý vị thấy thật là cao sâu. Nếu mà quý vị biết hành theo, nghĩa là những cái phạm hạnh mà chúng ta đã học hỏi ở trên đó, và sau cùng đó, những cái phạm hạnh mà Đức Phật dạy ngài La Hầu La này, quý vị coi, Đức Phật đâu có dạy cái gì khó. Theo kêu quý vị làm cái tâm như đất đi. Đất đó, thế quý vị coi, người ta bỏ đồ dơ, đồ sạch, bỏ đồ hôi, đồ thối, người ta bỏ phẳng trên đó, đi tiểu trên đó, xin lỗi, đi đái trên đó cũng vậy, đi sân trên đó cũng vậy, người ta làm gì làm, đất vẫn là đất. Đức Phật kêu làm sao làm cái tâm cho nó như vậy đó. Vì làm được cái tâm như vậy rồi đó, vì đất nó đâu có hờn giận, đâu có nói năng, đâu có cảm thọ gì. Thì khi chúng ta làm cái tâm như đất, lấy đất làm cái kiểu mà chúng ta thấy làm được cái tâm như đất, thì chúng ta đâu có cảm thọ hờn giận, vui buồn, vui cũng không có, buồn cũng không có. Đức Phật dạy là phải làm cái tâm được như đất vậy. Rồi Đức Phật nói làm cái tâm như nước, làm cái tâm như nước đó. Đức Phật nói trong nước đó, người ta giặt đồ dơ, đồ sạch, nước cũng không đá. Người ta bỏ thẳng, bỏ nó tiểu vô, nước cũng không đá. Nha. Người ta bỏ đồ xuống vô, nước không có đá. Không có đá gì hết trơn. Không có cảm thọ gì hết trơn. Đức Phật dạy là phải hành cái tâm, luyện cái tâm sao cho nó giống nước vậy đó. Ha. Mà khi cái tâm giống nước rồi đó, là chúng ta không có cái cảm thọ đó. Không có cái hờn giận, không có vui hay cái buồn, không có ghét hay là thương, không có cái gì. Hành cái tâm như vậy. Vì gì nước như vậy. Rồi Đức Phật nói đó, làm cái tâm như lửa. Không? Nhưng lửa Đức Phật cũng nói y chang vậy. Người ta bỏ đồ hôi, đồ thối vô, ta bỏ đồ dơ, đồ sạch vô. Lửa nó đốt cháy hết vậy. Nó mới nói.
nó không có chê nha.
À, thành ra làm cái tâm như lửa đốt hết phiền não đi ha, có phiền não đốt hết, có sân hận đốt hết, không có để cái gì hết. Đó, làm cái tâm như lửa nha. Làm cái tâm được như lửa rồi đó là chúng ta không có cái cảm thọ phiền não, vui buồn, tức giận gì hết. Thì Đức Phật dạy la hầu la, tại Đức Phật la làm cái tâm như gió. Đức Phật nó gió mà nó thổi nè, nó thổi đi nhầm đồ dơ nó không nói, thổi đi nhầm đồ sạch nó không nói, thổi nhầm đồ hôi nó không nói, bị gió nó thổi hoài, thổi đi nhầm đồ thối nó cũng không nói, nó không có giận không cao gì vậy. Phải làm cái tâm như gió nữa. Cái này chúng ta hay gặp cái đồ tốt thì muốn đó, gặp cái đồ xấu thì chê rồi đó, gặp cái người nói ngon ngọt thì ưa, gặp cái người nói không ngon ngọt chứ cái thiền não giận dữ rồi. Còn gió không có vậy, đồ hôi, đồ thối, đồ sạch, đồ dơ gì nó thổi nhầm đi. Thế là nói vậy đó, thấy không? Thành cái dạy, bạn chúng ta là làm cái tâm như gió đi. Khi mà làm được cái tâm như gió rồi, thổi nhầm đồ hôi, đồ thối cũng vậy, là Đức Phật cũng ngụ ý là khi chúng ta nghe người ta nói ngon ngọt cũng vậy, nghe người ta nói xấu cũng vậy. Làm cái tâm như gió, như là nó thổi bỏ vậy đó. Gió nó thổi, nó bay mất rồi. Hiểu không? Mà cái này chúng ta đâu có cho nó thổi bay mất. Chúng ta đem nó lại vô, còn ôm nó luôn nữa chứ. Ôm cho cứng nữa. Ôm cho cứng cái chuyện đó để ăn thua. Để ăn thua nhau đó. Thành ra Đức Phật dạy làm như gió. Nó thổi đi, nó bay đi. Thổi nhầm đồ hôi, đồ thối cũng vậy. Thổi nhầm đồ dơ, đồ sạch cũng vậy. Đừng có cảm thọ. Quý vị nghe dễ không? Nghe dễ mà quý vị có làm được dễ không đó? Thấy không? Đức Phật dạy lao lao là làm như vậy cái tâm như gió. Mà khi được làm tâm như gió rồi là sẽ khỏi khổ. Đức Phật dạy cuối cùng là làm cái tâm như không khí. Đức nói nó không, Đức Phật nói không khí nó không có trụ một chỗ. Không khí mà trụ một chỗ đó là mình chết hết rồi, mình đâu có hơi thở nữa. Đó là Đức Phật nói gì? Lòng từ bi đó. Không khí nó, Đức Phật nó ở khắp mọi nơi, không có lựa chỗ. Và cái này chúng ta lựa người này là người thân nè, phải giúp nó. Người kia không thân nó chết thôi, tệ nó. Chúng ta lựa nè, tôi muốn nói rõ gì nghe nè. Người này là bạn tốt nè, bạn mình thương nhau, người kia phải bạn thôi, nó chết thì tệ, nó không có giúp nó. Còn không khí không có nói vậy. Không khí nè, người nghèo nó cũng cho thở, muốn nói cho quý vị nghe vậy. Người giàu nó cũng cho thở, người đau nó cũng cho thở, người mạnh nó cũng cho thở. Nó không có lựa chọn. Thật là nó không có trụ chỗ, hiểu không? Tôi thật dạy làm như vậy đó, quý vị nghe cái lời tôi nói giải thích là làm cái tâm như không khí là vậy đó. Là cái tâm phải từ bi hỷ xả khắp mọi nơi, rộng như không khí vậy, bao la rộng rãi vậy, ở đâu cũng có không khí. Như vậy cái sự tu hành của chúng ta là hành cái sự thiện, hành cái sự từ bi hỷ xả, là ở đâu chúng ta cũng hành cái từ bi hỷ xả đâu, không phải lựa chọn, hiểu không? Còn Đức Phật dạy lao la nó làm cái tâm như không khí đi đó. Mà làm được cái tâm như không khí rồi là không có phiền não, không có sân hận, không khổ, không vui, đi coi giống nhau đó. Cái thảm hạnh nghĩa là năm đều mà Đức Phật dạy ngài lao la đó rõ ràng như vậy. Từ bữa nay quý vị học được 10 cái phạm hạnh, thấy không? Quý vị học được 10 cái phạm hạnh là phạm hạnh thứ nhất là bố thí, phạm hạnh thứ nhì là cố gắng giúp đỡ trong cái phước thiện, phạm hạnh thứ ba là trì ngũ giới, phạm hạnh thứ tư là niệm tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, phạm hạnh thứ năm là xa lánh sự dâm dục, phạm hạnh thứ sáu là chi túc đối với vợ nhà chồng của nhà phải chi túc, phạm hạnh thứ bảy là tinh tấn, phạm hạnh thứ tám là thọ bát quan trai giới, phạm hạnh thứ 9 là bát chánh đạo, là 8 con đường thánh đạo đó. Phạm hạnh thứ 10 là những cái lời giáo huấn của Đức Phật dạy. Hãy tu theo, làm theo, chứ phải nghe suông. Mà nhất tử Phật dạy la hầu la, đại đức la hầu la nãy đó. Nhớ cái đó nha. Hãy có chuyện gì nhớ, tâm ta như đất, tâm ta như đất. Tâm ta như nước, tâm ta như nước. Tâm nó mát mẻ, tâm ta như gió, như lửa, như không khí. Bởi cái tham thiền đó, ở bên các có những thiền sư kêu người ta ngồi thiền đó, nhắm mắt để nhớ đất, nhớ đất hoài. Còn có người thì nó nhớ nước, trong khi nhắm mắt nhớ có nước à, để cái tâm nó thành nước đi, hiểu không? Để cái tâm nó trụ lên thành đất đi đó. Vì cái nhiều thiền sư dạy chúng ta làm vậy đó, rồi mình không biết mình làm sao cho ngồi thiền mình kêu làm mà nhớ đất, nhớ đất là cũng như làm sao cho cái tâm mình nó được như đất như này.